Thưa các vị là tôi tỉnh Ba Tiếng Chuông, và tôi cứ mong là mấy đứa nó kéo dài cái chương trình rề rà thế này càng hay, tới 5 giờ cái này mình hồi hướng luôn cho nó khỏe, quá ra cũng không được. Thôi thì thỉnh chuông các vị nhiếp tâm mấy phút thôi. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2011. Thưa các vị là Ba Tiêu có bài thơ, tôi hay trích thơ của Ba Xô là do vì thơ rất ngắn thôi, dễ nhớ, ba câu thôi. Trên con đường này giữa chiều thu ấy đi về không ai. Tất nhiên là hôm nay không phải mùa thu, hôm nay là mùa xuân. Và nhiều bài thơ xuân của Ba Tiêu rất là hay. Ví dụ như một bài thơ về xuân ông viết, đó là: thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ. Và sở dĩ mình đọc bài thơ mùa thu này là do vì đời sống của chúng ta nó đi qua rất là nhanh. Thưa các vị, thoáng cái bèo là các vị đã đi vào tháng 2 của dương lịch rồi, và cái còn lại không mấy chốc là chúng ta lại bắt đầu sửa soạn múa lân ăn Tết năm 2012. Và chừng như là tôi nhớ ngày tháng đối với tôi dường như nó qua rất là nhanh hay sao, thoáng cái là một tuần, thoáng cái một tuần đi qua. Do vậy cho nên mình đọc cho các vị nghe: trên con đường này giữa chiều thu ấy đi về không ai. Mỗi một lần ở Lộc Nguyễn mà tôi đi bộ xuống chân núi á, đi về, thì cái bài thơ này nó rất là tự nhiên, nó hiện lên trong tâm thức tôi. Và tôi cứ nghĩ rằng sẽ có một chiều thu nào đó tôi không còn đi trên con đường này, rồi sẽ có một chiều thu nào đó không còn ai đi trên con đường này. Đời sống của chúng ta nó là như thế. Trên con đường đó, trước khi chúng ta có mặt thì đã có ai đi, rồi chúng ta có mặt lâu sau một lúc chúng ta đi tới đi lui. Thế rồi mọi người đều chìm vào vô thường, thì trên con đường đó không ai đi về cả. Cho nên cái câu thơ nó làm cho chúng ta cũng khá bồi hồi, đằng nào nó ngắn thôi. Và thơ hài cú nó có một âm sắc kỳ lạ, là đọc bất cứ một bài thơ nào các vị cũng nghe nó bồi hồi hết. Nó rất là cô động, nhưng mà từng chữ nó rất là nặng, cho nên nó đánh động vào tâm thức ta rất là dễ. Trên con đường này giữa chiều thu ấy đi về không ai. Đó là chúng ta nói về bài thơ của Ba Xô. Và thưa đại chúng, thi ca là cái gì? Nó rất là tự nhiên có mặt trong đời sống con người của chúng ta thôi. Và tôi có một cái kinh nghiệm là chừng như thi ca nó dễ đi vô tâm thức ta hơn là loại chữ nghĩa thông thường. Ví dụ như tôi đến những đạo tràng, tôi giảng pháp mà tôi thấy người ta đang chìm chìm trong giấc ngủ thì tôi chỉ cần đọc bài thơ là tôi tỉnh, hoặc là kể một câu chuyện. Nhưng mà thưa các vị, câu chuyện có khi nó không đánh động tâm thức người ta nhiều bằng thi ca. Và một số Phật tử họ nói cái điều này mình mới biết. Họ nói là những câu chuyện cười đành đàng nó lý thú, và đôi khi nó giúp người ta tỉnh táo trong cái hội trường. Thế nhưng mà về lâu về dài á, những cái CD thầy giảng pháp mà nó có đệm một vài đoạn thi ca thì làm cho người ta nhớ rất dễ, và nó đi vào tâm thức người ta. Có khi đêm vắng canh trường, nghe một bài pháp thoại mà có vài câu thơ, tự nhiên nó đánh động cho tâm thức người ta rất là sâu. Rồi các vị liên hệ từ điều này đến kinh văn của Đức Thế Tôn cũng thế. Không phải mình vận dụng điều đó để rồi minh chứng cho cái chuyện mình nói một vài lời thơ đâu. Nhưng mà các vị nhìn mà coi, quá khứ kinh điển của Đức Thế Tôn được kiết tập bằng Sanskrit á, là một loại ngôn ngữ thi ca. Phạn văn nó có 3-4 điều, và trung văn tức là văn hậu hán tự không có tải hết. Điều thứ nhất là âm sắc, tức là hội họa có mặt trong những cái lời kinh của Đức Thế Tôn ngày xưa. Điều thứ hai, nhạc điệu nó có mặt trong đó. Thứ ba là câu cú, ngôn ngữ của phạn ngữ, tức là của Sanskrit, nó rất là cao nhã. Nó là một loại nhã ngữ chứ không phải là loại thông tục thường. Và ngài La Thập khi dịch kinh văn của Đức Thế Tôn ra cái tiếng Trung Hoa thì ngài có than một câu, ngài nói là dù ta cố gắng dịch mấy, thế nhưng mà những cái bài kinh của ta dịch ra giống như là thức ăn nhai xong rồi nhả ra, chẳng những là người ta không thể thấy ngon mà người ta còn gớm ghiếc. Dù cố gắng dịch hay mấy, nó cũng như vậy mà thôi. Và cận đại thì người ta có một câu đó là dịch là phản, tức là nó không lột hết được ý nghĩa của nguyên tác đâu. Dù hay ho mấy, dù hoàn thiện mấy, nó là mặt trái của một tấm thảm thiêu thôi, chứ không thể phản ánh được trọn vẹn cái tính chất của nguyên tác. Và nói như thế để các vị thấy là cấu trúc của kinh văn trong quá khứ là loại thi ca chứ không phải là văn học trường hà. Và người ta khảo sát thêm, tất cả những tác phẩm đại thừa đồ sộ như Hoa Nghiêm, như Pháp Hoa có mặt đầu tiên đó là thể kệ chứ không phải là văn trường hà. Bát Nhã cũng thế, Hoa Nghiêm cũng thế, họ tính bằng những bài tụng thôi à. Tuy nhiên mình chưa cần đi vào sâu xa trong cái lĩnh vực chữ nghĩa mà làm chi, hãy nói lĩnh vực đời thường thôi. Thì các vị hình dung là sức ở đâu mà người ta có thể khắc nhiều chữ bằng cái ngôn ngữ bình thường được. Ngày xưa phương tiện viết lách, khắc in ấn nó không phải đơn giản như chúng ta đâu. Khắc trên thẻ tre, khắc trên mảnh đồng, khắc trên tấm lá bối, tức là khắc trên bối diệp. Thế thì người ta phải chọn từ cô động sắc sảo và nó ngắn gọn xúc tích thôi, chứ không thể ghi chép tràn gian bằng cái ngôn ngữ bình thường. Do vậy cho nên tự trong bản chất của đời sống mọi người chúng ta, cái tính thi ca rất là cao. Và người ta còn chia thi ca nó ra làm nhiều tầng, thưa các vị. Cái tầng cạn nhất đó là một loại thi ca mà người ta đẻo gọt chữ nghĩa nó hay ho, cấu trúc nó trục trặc. Tầng thứ hai là người ta không phải cầu kỳ lắm về ngữ nghĩa, nhưng người ta làm cho thi ca nó có hình ảnh, có sắc màu, có âm nhạc. Thế nhưng mà vẫn chưa đến cái độ hoàn thiện của nó. Cái tầng hoàn thiện cuối cùng là lời nó giản dị, ngắn gọn, xúc tích. Nó không phải là cần phải đẻo gọt cầu kỳ giống như giả đảo mà nhất cú tam niên đắc. Một câu 3 năm được, một lần ngâm thì chảy nước mắt đầm đìa. Không cần như thế, mà chỉ cần làm thế nào trong mỗi chữ nó đều mang tất cả cái sức nặng của tâm hồn, cái sự cảm nghiệm của họ đi vô từng lời thì thi ca đó được gọi là một loại thi ca cao cấp nhất hay là sâu sắc nhất. Và trong những thể loại thơ của dân gian này, người ta gọi những câu thơ ngắn của Ba Tiêu đó là một loại thứ ba, tức là từng chữ nó rất là nặng, thưa các vị, nó có khả năng rớt vào trái tim của chúng ta, nó chìm vào chiều sâu và nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, hoặc là nó trở thành một cái tiếng gọi thầm thì gì bên trong trái tim của các vị. Nếu cảm được điều này thì thưa các vị sẽ thấy từng lời của Ba Sô rất là hay là như thế. Mình nói vòng quanh để rồi mình đọc lại mấy câu này cho các vị thuộc này. Trên con đường này giữa chiều thu ấy đi về không ai. Nó ngắn thôi. Thế rồi từ đất nước Phù Tang chúng ta đi về Việt Nam để kiếm một vài bài thơ của mấy vị thiền sư. Ví dụ như thiền sư Tuệ Trung, ngài có một bài thơ rất là hay, mình có ghi ra đây, nhân những ngày Tết đọc các vị nghe cho vui này. Ngài có một bài gọi là khuyến thế tấn đạo, tức là khuyên anh hãy tiến bước trên con đường tâm linh. Bài của ông được Huệ Chi dịch và mình đọc cái bản dịch thôi. Ngày tháng xoay vần xuân đến thu, tuổi già sòng sọc đã lên đầu, giàu sang ngó lại trơ trường mộng, năm tháng lòng đeo vàng học sầu, nẻo khổ vòng xe luân chuyển gấp, sông yêu bọt nước nội chìm mau, cơ mai chẳng chịu hồi tâm lại, nghìn thở lương duyên đến dễ đâu. Bây giờ mình chép bài thơ này cống hiến cho các vị. Thưa các vị, là không hẳn là bài thơ này hoàn toàn của Huệ Chi, do vì có những chữ nó không có phản ảnh đúng với cái tinh thần của nội dung, và nó cũng hơi trục trặc, cho nên mình có sửa lại mấy chữ thôi, sửa lại vài ba chữ mình cảm thấy cần thôi. Cái chủ đề của nó là khuyến thế tấn đạo. Năm tháng xoay vần xuân đến thu, tuổi già sầm sập hay là sòng sọc cũng được, tuổi già sầm sập đi, đã lên đầu, giàu sang ngó lại trơ trường mộng, giàu sang ngó lại trơ trường mộng, năm tháng lòng đeo vạn học sầu, nẻo khổ vòng xe luân chuyển gấp, sông yêu bọt nước nổi chìm mau, sông yêu bọt nước nổi chìm mau, cơ mai chẳng chịu hồi tẩm lại, nghìn thở duyên lành đến dễ đâu, nghìn thở duyên lành đến dễ đâu. Và thưa, đây là bài thơ của Tuệ Trung thượng sĩ. Tất nhiên là bài thơ này Hòa Thượng Thanh Từ ngài có dịch và ngài giảng. Thơ ông cụ thì thưa các vị, cụ dịch nó rất là chuẩn mực với nghĩa. Thế nhưng mà cái tính nhạc điệu thi ca thì không bì được với cái nhóm Hán Ngôn của Học viện Hán Ngôn Hà Nội. Do vậy cho nên mình lấy cái bài thơ dịch của Huệ Chi, bản dịch của Huệ Chi, mình giải thích một chút rồi chúng ta đi vô nội dung của nó. Nguyên văn chữ Hán câu này có nghĩa là tứ tự tuần hoàn xuân phục thu, xăm xăm vị lão thiếu niên đầu. Thứ tự là bốn mùa, hết xuân rồi thu, hết thu rồi xuân, nó xoay vòng rất là nhanh. Xăm xăm nhị lão thiếu niên đầu là xăm xăm, tức là cái tiếng ngựa nó chạy thầm sập rất là nhanh, thưa các vị. Cái bóng ngựa nó chạy ngang qua rất là nhanh, nó phi nước đại, nó đến nhanh lắm. Cho nên cái tuổi già nó đến với cái mái tóc đen của anh mau vô cùng, chứ nó không phải là chậm đâu. Cái vèo là thấy tóc bạc rồi. thoáng cái vèo là anh đã 30 tuổi đầu rồi, thoáng cái vèo là anh đã nằm bệnh trong trường sinh hoang rồi, thoáng một cái nữa thì anh nằm trong hòm, ta đưa đi thôi, nhanh lắm. Cho nên xăm xăm dĩ lão thiếu niên đầu, cái câu gì là tuổi già sầm sập nó lên đầu, nó lên rất là nhanh. Nó lấy sức khỏe mình hồi nào không hay. Nó là một kẻ cắp vô cùng tinh vi. Những cái kẻ cắp bên ngoài lấy tài sản của các vị thì các vị còn phát giác được, nhưng mà cái kẻ đánh cắp sức khỏe các vị thì các vị không phát giác được. Nó nhẹ nhàng mà nó lấy đi hồi nào ta không hay. Tới chừng ta phát giác ra thì ta đã ung bướu, ta đã tật bệnh, ta đã có những cái hạt mầm bệnh nan y trong cơ thể ta. Rồi ta phát giác ra muộn tí nữa thì thưa các vị, ta trở thành khúc củi bước ngoài gò thôi. Cho nên tuổi già sầm sập đã lên đầu. Giàu sang ngó lại trơ trường mộng. Thưa, nơi cái đất nước mà nó chiến tranh hoạn họa đau thương, đổi chủ liên tục á, thì cái giàu cái nghèo nhanh lắm. Thế nhưng mà nơi đất nước này cũng không phải thiếu trường hợp đó. Có những người ngủ một đêm thức dậy trắng tay, sự nghiệp của họ là tỷ phú, thế nhưng mà một đêm thôi họ không còn gì cả, chỉ cần ngoái đầu nhìn lại thôi. Thế thì những cái giàu của chúng ta, thưa các vị, nó biến mất khỏi tầm tay không mấy chốc. Năm tháng lòng đeo vạn hậu sầu. Mỗi một năm mình sống trong cuộc đời, mình không khéo thì nó chồng chất thêm những nỗi buồn, những lo âu, những ưu tư, những khắc khoải. Và chừng như càng già mà không khéo tu thì lòng của ta càng chất nặng sầu đau, lòng của ta càng chất nặng cái sự thù giận, ghét vơ, ưu tư và phiền muộn. Mình không trút được đâu, khó lắm. Và cái điều đáng buồn hơn nữa là càng già tâm thức của chúng ta càng cô cứng lại, khó loại trừ, khó bỏ. Người nào già mà loại trừ được cái cố tật của mình, cái sự khó ưa khó chịu của mình là hay lắm, thưa các vị. Đúng là như vậy. Thông thường người già nào nó cũng ù lì cùng lục hết. Các vị nhìn coi những cái cuộc biến động ở Ai Cập á, giá như mà cái ông tổng thống kia mà còn trẻ, còn tinh tường á, còn sắc bén á, thì ở lĩnh vực chính trị ổng phán đoán nhiều việc, ổng giải quyết tất cả mọi việc rất là nhanh. Ta hình dung đó là một vị tổng thống rất là anh minh, được dân yêu mến bầu lên hết chứ. Ấy vậy mà 30 năm sau cái đầu óc nó mụ dần lại, nó cùng lục đi, cái năng lực trí tuệ nó không còn bén được, cho nên cái sự phản ứng nó rất là ù lì, và cuối cùng thì ra đi và không hy vọng gì của cải tài sản tích góp cả một đời cho mình, cho con cái mình còn giữ được. Cho nên tuổi già nào nó cũng đưa tình trạng đầu óc vật lý thì nó sơ cứng, và tâm thức nó cũng sơ cứng theo. Hai cái điều này dường như nó hỗ tương với nhau. Cơ thể anh càng ngày càng sơ cứng thì tâm thức anh nó cũng sơ cứng theo với hình hài của anh. Do vì cái năng lực phán đoán nó không còn mẫn nhuệ nữa, không còn bén nhọn nữa. Cho nên già mà tu bỏ được những cái cốt là khó chịu đó là hay vô cùng. Tôi nghĩ mấy ông già phải đáng khen. Nẻo khổ vòng xe luân chuyển gấp, sông yêu bọt nước nổi chìm máu. Thưa các vị, cái nẻo khổ của ba cõi sáu đường chứ không phải khổ trong nhân gian này thôi. Cái vòng luân hồi này nó chuyển nhanh vô cùng, ta tưởng là không được, ta kéo lui rất khó. Mình luyện đời mình vào cuộc sống này, đầu tiên mình đến bằng cái sự hôn mê. Các vị chìm trong thai mẹ đã hôn mê rồi, để các vị có mặt giữa trần đời tối thiểu thì phải tới 6-7 tuổi. Cái năng lực ý thức của các vị nó bắt đầu vận hành, các vị mới nhớ. Nhưng mà tu hành thì khi vừa sinh ra cuộc đời, họ đã nhớ được cái phẩm chất của họ trong quá khứ. Ví dụ như chúng ta đọc truyện của Ngài Đạt Lai Lạt Ma lúc Ngài còn bé thôi, lúc người ta chưa tìm ra Ngài để mang về cung điện Potala để tấn công làm vị Lạt Ma thứ 14. Ngài vừa sinh ra ở cái vùng quê xa xôi hẻo lánh, thế nhưng mà Ngài luôn leo lên bệ cửa sổ Ngài ngồi. Ngài nói là Ngài đang cưỡi ngựa về Lhasa. Các vị hình dung coi, đó là phẩm chất của những vị thánh. Còn nếu phải ngồi ăn cơm thì Ngài nhất định là phải ngồi ngay đầu bàn. bố mẹ anh em phải ngồi hai bên, tôi ngồi ngay chỗ này thôi, chỗ này vị trí của tôi thôi. Chứng tỏ là con người này đã từng là một quốc vương, đã từng là một pháp vương. Cái điều đó nó gắn liền với tính cách của ông, nó gắn liền với tâm thức của ông. Nên khi ông vừa sinh lại là ông nhớ cái việc ông phải làm, nhớ cái phong cách của ông thôi. Rồi người ta tìm gặp ông thì ông chứng minh ông là Đạt Lai Lạt Ma liền thôi. Ông kêu tên từng người, dù rằng người kia già nhưng mà ông coi đó là những người đệ tử của ông, quan cận thần của ông. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, nẻo khổ vòng xe luân chuyển gấp. Điều thứ nhất là đời sống của chúng ta, ta cứ quên, ta cứ miệt mài trong cuộc trần này, lợi này danh, này buồn này giận này ghét này thương, rồi mình quên hết tháng ngày. Cho tới lúc mình chạm tay vô vách hòn thì lúc đó mình mới bừng tỉnh ngộ, thì làm không làm ăn không có kịp. Thế rồi chìm trong hôn mê. Khi các vị chết mà các vị chìm trong hôn mê thì các vị có mặt lại giữa nhân gian, các vị cũng chìm trong hôn mê, không đi đường khác được. Chừng nào mà các vị rời hành tinh này thanh thản bằng cái sự tỉnh thức, bằng cái sự nhận biết sáng tỏ là tôi biết tôi đi rời hình hài này, hình hài không phải là tôi mà hình hài là cái vật tôi ở trọ thôi, giống như bài hát ở trọ hồi nãy đó. Thế thì các vị tỉnh vô cùng khi các vị đi, rồi các vị tỉnh vô cùng khi các vị có mặt lại. Một là ta đến nhân gian này bằng nguyện lực độ sinh, hai là ta đến nhân gian này bằng thiện nghiệp đã đầy, ba là ta đến nhân gian này bằng nghiệp lâu dẫn ra. Và thông thường đời sống chúng ta thì ta đến bằng nghiệp chứ ta chưa đến bằng nguyện lực, bằng đại bi lực, hay là bằng cái sự tâm thức giác ngộ tràn đầy. Cho nên tôi ưng ghé là tôi ghé, tôi không ghé lại đây thì tôi dạo chơi ở hành tinh khác, không hề được như thế. Cho nên cái câu là nẻo khổ vòng xe luân chuyển gấp không có nghĩa là cái khổ một đời đâu, mà khổ của ba cõi sáu đường quanh đi lộn lại tròn 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 như thế này hoài, chấm dứt rất là khó. Sông yêu bọt nước nổi chìm mau. Sông yêu là gì? Cái từ người ta gọi là ái hà, thưa các vị. Ái hà, ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm di đà. Đó là câu khai thị trước khi niệm Phật. Sông ái sống nghìn tầng, sông yêu bọt nước nổi chìm mau, có nghĩa là gì? Thưa các vị, những cái tình cảm yêu thương của các vị là những cái bọt nước nổi chìm những dòng sông, nó sinh diệt nhanh lắm. Trong một đời người, thưa các vị, có những người ta vô cùng yêu mến, thế nhưng mà ta thương họ được giai đoạn đầu thôi, đó là khá lắm rồi đó. Có người thì thưa các vị, ta chỉ thương họ lúc họ ở nhà họ thôi, chứ còn họ về nhà ta thì ta sợ ngay, ta không biết thương nữa. Mời thượng đế trả cho nhưng mà ta đâu có được, lỡ mang cũng đỡ nó về nhà rồi. Thế thì chưa có cái gì phù du bằng cái này. Thưa các vị, sông yêu, sông yêu bọt nước nổi chìm mau, nó như chiếc bong bóng này, nổi lên rồi vỡ liền, nổi lên rồi vỡ liền. Các vị chưa cần nhìn bằng hữu chung quanh để nhìn thấy đời sống người ta đổ vỡ. Các vị nhìn ngay trái tim của các vị, lòng của các vị, thì các vị biết điều tôi nói nó không có sai đâu. Nhìn lòng mình coi là cái người mình gọi là mình thương chết thương sống đó, mình có bao giờ cũng cùng thương một cường độ như thế không? Hay là có lúc mình ghét? Có lúc ghét, có phải vậy không? Lúc không nó đậu ghét thì lúc đó cũng nhạt nhò, cũng chán. Lúc đó thưa, mình muốn rời cái nhà này, mình đi chơi đâu cho nó khuây khỏa, đừng có bị người ta bám vào chân của mình nhiều, hay là hoặc bị người ta xây bên lưng mình nhiều, người ta quản lý đời sống mình. Rõ ràng là đời sống chúng ta đã từng nếm trải những điều này, và nó nhanh vô cùng. Cho nên cái câu này rất là chính xác, thưa các vị. Sông yêu bọn nước nổi chìm mau, cơ mai chẳng chịu hồi tâm lại. Nguyên văn chữ Hán là phùng trường bất đắc ma lai tỷ. Phùng trường diện bất ma lai tỷ, cái nghĩa của nó là câu này: cơ mai chẳng chịu hồi tâm lại. Nhưng mà nếu theo cái nghĩa đen của nó để hiểu á, là gặp cái cơ hội mà không chịu sờ lên lỗ mũi. Ma lai tỷ là sờ lên lỗ mũi. Thì nghìn thuở duyên lành đến dễ đâu, tức là ngàn vạn cái duyên lành trong đời sống anh nó đi qua mắt. Nguyên văn của câu chữ Hán đó là như vậy: gặp cái cơ hội mà anh không có sờ lại lỗ mũi của anh, thế thì ngàn vạn cái duyên lành nó trôi tuột khỏi tầm tay của anh. Hai câu này nó có nghĩa là gì? Cái cơ hội để các vị chạm tay vào đời sống vĩnh hằng của các vị mà nó đến mà các vị không chịu chạm tay, thì thưa các vị, nghĩa xa hơn đó là một hình hài này mất rồi tìm không được. Mình có thể tìm được mọi thứ, nhưng mà sức khỏe của các vị, tuổi thanh xuân các vị còn không tìm được thai, hơn nữa là một đời sống này. Ta có thể tìm được mọi thứ vàng bạc, nhưng mà cái ngày 20 tháng 2 năm 2011 còn tìm không được thai, hơn nữa là sinh mạng của các vị. Cái tuổi 30, 40 của các vị nó qua rồi, tôi đố các vị níu lại được. Rồi ví như các cụ năm nay là 70 ngoài đi, 79, 80 đi, mà các vị để cho nó trôi qua một năm thì các vị có mong gì lấy lại được cái tuổi 79 hoặc là 80 của các vị? Nghĩa là còn một hình hài có mặt giữa nhân gian thì cơ may vẫn còn. Cơ may để ta sờ lên lỗ mũi vẫn còn đó. Sờ lên lỗ mũi có nghĩa là gì? Chạm vô cái sự sống vĩnh hằng, cái không sinh không diệt của chính anh nó vẫn còn đợi em đó. Anh không chịu sờ lên khi cơ may nó đến thì thưa các vị, mất hình hài này rồi, không có cơ hội. Ta đi biệt mù trong cõi tối tăm. Và cái điều chắc chắn như thế thôi, bao giờ mà các vị sống tròn với cái năng lực chánh niệm nhận biết sáng tỏ từng phút giây á, thì mới có hy vọng là mình rời hình hài này bằng cái gì? Bằng ý chí chủ động nhận biết tôi đến tôi đi, thân này tôi mượn nó thôi chứ không phải là tôi. Tôi không đau khổ khi thân này đau khổ, tôi không bệnh khi thân này bệnh, tôi không bất an khi thân tôi bất an. Chừng đó thì các vị mới có thể tuyên bố một câu là tôi đã chạm tay được vào sự sống vĩnh hằng của tôi. Còn nếu mình chưa chạm được điều này, mình còn đồng nhất mình với thân, tôi là thân, thì ngàn vạn cái nỗi khổ vẫn còn đeo dính với các vị, không có cách gì vượt thoát được. Tại sao thế? Tại vì khi các vị thấy các vị là thân thì cái gì nối tiếp thế sao? Nếu tôi là thân thì có cái của tôi, cái của bình thường đó là của cái vật chất ngựa xe tiền bạc, cái của nặng nề hơn đó là người thân của tôi, con cái của tôi, tình cảm của tôi, thân tộc của tôi. Và thậm chí người ta niệm Phật, người ta tu, người ta cầu mong cho cả vợ, các con người ta đi lên kia cho vui nữa kia, thưa các vị. Tại vì sinh về cảnh giới kia, cái vùng đất hứa mà, cái vùng đất nó tràn đầy cái điều kiện may mắn để người ta tu, cho nên người ta nghĩ rằng nếu tôi đi lên được thì tôi cũng phải cầu cho vợ của tôi, con của tôi nó cùng lên đó nữa. Tại vì họ khổ là chịu không nổi. Thế thì các vị hình dung coi là cái sông yêu này nó dẫn chìm chúng ta bao giờ thì hết. Thậm chí ta muốn lên trên đất nước của Đức A-di-đà, ta làm rối cái sinh hoạt sinh nói của người ta nữa chứ có phải là chịu thua đâu. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ hiểu thôi. Khi các vị còn chấp các vị là hình hài này thì mọi thứ chấp trước về của cải, tài sản, vật chất, tình cảm vân vân nó sắp vào hàng dài. Và khi các vị còn thấy các vị là thân này thì cái điều tất nhiên là các vị sẽ thấy thân người kia là thiệt, và hai cái cùng là thiệt với nhau, cho nên cái ái nghiệp chúng ta không thể nào xả ly được. Và ái nghiệp không xả ly đó là đầu dây mối nhợ của ngàn vạn nỗi khổ. Do vậy người ta gọi sông yêu là như thế. Sông ái nhận chìm nó là một dòng cuồng lũ, nó cuồn cuộn thế này. Nếu ta đã từng chứng kiến những cái cơn lũ lụt của thượng nguồn, nó tràn về nó cuốn phăng đi hết, nào nhà cửa, nào sinh mạng con người, thì các vị hình dung cái nguồn sông ái nghiệp này, cái sông yêu thương này, nó nhận chìm hết mọi sinh linh, chứ nó không tha bất cứ một ai đâu. Và chỉ có một con đường duy nhất để có thể vượt thoát thôi, đó là các vị thông minh thì sờ lên lỗ mũi mình khi có duyên mai, tức là chạm tay vô cái vùng đất không sinh không diệt ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị, và có một niềm tin vững chắc, thì các vị mới có thể vượt thoát được cái nỗi khổ của sông ái nó nhận chìm. Các vị mới tự hào rằng là mình đã nắm được cái duyên lành trong ngàn vạn kiếp, đó là hình hài mình để tu tập. Bằng không thì chúng ta nhận chìm đời sống chúng ta trong cái dòng xoay của ba cõi sáu đường, không vượt thoát được. Đó là mình giải thích khái quát ngang cái bài thơ này. Bây giờ đọc lại. Năm tháng xoay vần xuân đến thu, tuổi già sầm sập đã lên đầu. Giàu sang ngó lại trơ trường mộng, năm tháng lòng đeo vạn học sầu. Nẻo khổ vòng xe luôn chuyển gấp, sông yêu bọt nước nổi chìm áo. Cơ mai chẳng chịu hồi tắm lại, nghìn thở duyên lành đến dễ đâu. Đó là một bài. Bây giờ mình kiếm thêm bài nữa. Thưa các vị, bài thứ hai cũng của Tề Trung, rất là hay. Mình ghi luôn bài nữa là chúng ta nói chuyện nhông dài thêm. Bài thứ hai có chủ đề là thị chúng. Hôm nay mình cống hiến cho các vị hai bài thơ để các vị ngâm nga trong những ngày Tết cho vui, và nó rất là đạo vị. Thỉnh thoảng mình cũng trích một vài câu lõm bõm trong bài này, nhưng mà hôm nay thì mình chia sẻ nguyên bài thôi. Thị chúng có nghĩa là dạy chúng, dịch một cách giản dị nó nghĩa là dạy chúng. Nhưng mà thưa các vị, chữ thị này nó có một cái hàm nghĩa là mở bài ra chỉ cho người ta thấy, rất là tỏ tường, chứ không phải là chỉ dạy bằng lời thôi. Khai thị ngộ nhập, đó là câu trong kinh Pháp Hoa. Khai là mở ra, thị là chỉ tường tận. Rồi anh nhận ra được, anh sống được, thì hai phần còn lại là ngộ với nhập. Cho nên chữ thị chúng này nó có một cái hàm nghĩa, đó là mở rộng, mở ra và diễn bài một cách rất là tỏ tường để người ta nắm được, người ta có niềm tin được, gọi là thị chúng, chứ không phải là dạy bằng ngôn ngữ bình thường. Và bản dịch của Huệ Chi là thôi tìm thiếu thất với khe tàu, tính sáng chưa mê lẫn chút nào. Là trái tiếng Việt. Thôi tìm thiếu thất với khe tàu. Mình giải thích từ phần một kia là đi vô. Tính sáng chưa mê lẫn chút nào. Nguyên văn chữ Hán của nó là hưu tiềm thiếu thất giữ tàu khê, thể tánh minh minh vị hữu mê. Tức là thôi anh đừng tìm gặp Bồ Đề Đạt Ma làm chi. Thiếu thất là Bồ Đề Đạt Ma, khe tàu là Tì Ma, cũng đừng cần gặp Lục Tổ Huệ Năng làm cái chi. Tại sao? Tại vì bản chất giác ngộ anh đã có, tính sáng chưa mê lẫn chút nào. Dịch từ cái câu là thể tánh minh minh vị hữu mê. Chữ mê thưa các vị, nó có một cái nghĩa mà đôi khi chúng ta không có phân biệt kỹ thì chúng ta lại lầm. Mê có nghĩa là quên. Mê chữ Hán không có nghĩa là mình mê đắm, mê có nghĩa là quên thôi. Thế thì cái câu này nó có một cái hàm nghĩa là cái bản chất giác ngộ của anh nó chưa từng vắng mặt, chỉ tại anh quên đó thôi. Do vậy cho nên anh đừng có tìm tổ Bồ Đề Đạt Ma làm cái chi. Anh cũng đừng cần học thiền học đạo làm cái chi. Anh cũng không cần phải học trăm kinh nghìn sách từ cái nguồn giải của dòng thiền của Ngài Huệ Năng làm cái chi. Hay nói gần hơn thế này, anh cũng chẳng cần nghe thầy Phước Tịnh làm cái chi cho nó mệt. Gần nhất là thế như vậy đi. Tại sao? Thưa các vị, là cái bản chất giác ngộ là cái đã có bên trong của các vị rồi. Cái gì là bản chất giác ngộ của các vị? Tức là cái năng lực nhận biết là cái đã có nơi các vị rồi. Và các vị chỉ cần an trú ngay cái thể tánh chưa từng mê ấy, chưa từng mờ tối ấy. Thế thì các vị loại trừ buồn khổ bất an ưu tư phiền muộn, loại trừ những cái bất hạnh của đời người, nhẹ vô cùng chứ không có căn gì cả. Tôi ví dụ thế này thì nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị đang chìm ngập trong cơn buồn, các vị thử làm một việc giản dị vô cùng là nhìn cái buồn nó đang hành hạ tôi, nó đang tàn phá tôi, nó đang ghiền cuộc sống tôi. Tôi là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì chuyện gì phát sinh? Tức khắc cái buồn biến mất. Thế thì cái năng lực nhìn ấy ai cho các vị vậy? Thầy Phước Tịnh cho ư? Không hề. Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho ư? Nào phải. Đức Thích Ca cho ư? Cũng không luôn. Cái đó là cái tự có nơi các vị. Các vị không chịu sử dụng nó thôi. Nếu ta có năng lực sử dụng nữa thì ta là cái nhận biết sáng tỏ hiện tiền. Cái đó nó có vắng lúc nào đâu. Ngay nơi mắt, ngay nơi mũi, ngay nơi tai của các vị. Rõ ràng là ta không cần làm gì thêm cả. Nó tự hiện diện ngay trong đời sống của ta. Ta có cần sai biểu nó đâu, ta có cần toan tính gì đâu. Mà nó có mặt liền chứ không có cần các vị phải mời gọi hay là thắp nhang khấn cầu gì. Nó có cái sự nhận biết nó về với các vị. Có phải không? Ví dụ như nó cần một thời gian là tôi phải đốt 3 cây hương, tôi mua về một nải chuối, tôi cúng rồi cái sự nhận biết nó mới có. Thế thì nó còn đòi thời gian để các vị loại trừ phiền não. Còn đằng này không phải như thế. Khi buồn, khi giận, khi phiền não vừa đến thì các vị là người nhìn thì lập tức phiền não liền bốc khói bay đi, lập tức phiền não liền bị đốt cháy. Có phải vậy không? Thế thì không hề có cái chuyện là mượn của ai, ai cho được cả. Các vị sử dụng nó, các vị là chủ nhân của nguồn tự giác chính các vị. Các vị có cái kho tàng Phật vô lượng ở trong đây, có năng lực tự giác vô cùng sắc bén, và có kho tàng trí tuệ cũng rất là màu nhiệm. Thế mà ta cứ nói tôi khổ quá. Nói cái điều này sẽ rất là vô lý. Đáng lẽ là kêu cảnh sát bắt được đó. Do vì kỳ thực là các vị không có khổ. Các vị không thể nhập nhằng mình với cái trạng thái khổ nơi đây được đâu. Trạng thái khổ là cái nó đến với các vị, nó xâm phạm đời sống các vị, nó vẩn vơ một chút trong vùng trời tâm của các vị. Nếu các vị thông minh thì các vị đốt nó cháy liền. Nếu các vị không thông minh lắm thì các vị thiển hạ, thôi từ từ, cái chuyện đó là cũng thẳng giải quyết. Ta cứ làm bộ ăn, làm bộ ngủ bình thường, rồi mọi thứ như đam mê, như phiền não, như khổ đau nó đi ngang qua. Giận nó cũng đi ngang qua. Chưa hề có một người nào giận từ sáng tới tối. Dù anh giận thiệt là giận, nhưng mà rồi cũng có lúc dịu chứ. Không lẽ làm tiêu phi hoài sao? Các vị đã từng có những ông chồng ông nóng như là lửa phải vậy không? Những lúc ông nóng ghê gớm mình tưởng chừng như là ông có thể giết mình được như chơi. Thế nhưng mà rồi cái trạng thái đó nó có mặt nơi ông bao lâu vậy? Tôi thách đó, ông có giỏi ông nóng cho tới chiều đi rồi tôi phục ông. Làm sao mà nóng giận được như vậy? Một chút sinh khởi rồi nó dịu xuống thôi. Mà cái năng lực tự chữa trị là cái các vị đã có. Tính sáng chưa từng mê lúc nào, đó là như vậy. Cái năng lực giác ngộ là cái các vị tự có. Cho nên ta không cần phải chạy tới Hiếu Thất, chạy tới Tàu Khê, đảnh lễ vị thiền sư này, vị thiền sư kia cả. Không ai cho ta được điều này. Chỉ có ta là người làm chủ đời sống ta thôi. Mà thưa các vị, nếu các vị xin ai đó họ cho các vị thì đời sống con người không có tự do chút nào cả. Còn trong khi đó thì mỗi một con người có mặt trên hành tinh này, họ có quyền quy nhất định với đời sống họ. Họ là chủ nhân của họ chứ không ai làm chủ đời sống họ được cả. Họ làm chủ cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của họ. Họ có quyền đốt cháy phiền não của họ trong một tích tắc thôi. Và điều này nó dễ xảy ra vô cùng chứ không có gì khó khăn cả. Một là các vị để mình chìm ở trong buồn giận cả một đời hoặc nhiều đời. Hai, đủ thông minh thì các vị tách mình ra làm hai liền. Các vị là người nhìn, phiền não bất an là cái bị nhìn. Tích khắc là ta đốt cháy phiền não liền. Bản chất giác ngộ là cái tự có, không hề vay mượn của ai. Câu thứ ba, há quản gần xa trăng cứ dọi, lo gì cao thấp gió điều sao. Thưa các vị, là cái mặt trăng á, nó không có chê cái chỗ này xa quá tôi không có soi sáng tới, hay là cái chỗ này gần tôi sáng nhiều hơn, nó đều, nó phổ đồng thôi à. ánh sáng nó rải trên mặt hành tinh này. Thưa các vị, nó không hề từ nay hầm hố gò nổng, chỉ có điều là cây nhiều quá tự nó che cho nên có một vùng bóng tối thôi. Nếu mà cây nó chỉ có nó khép mình lại thì ánh sáng liền có mặt, không hề lựa chọn nơi nào để nó chiếu nó soi. Cả mặt trời cũng thế, mặt trăng cũng thế. Và gió, thưa các vị, gò nổng hang hầm, nơi nào mà không có gì chướng ngại thì gió nó đi ngang qua chứ không hề lựa. Có phải vậy không? Hai câu này để chúng ta quy chiếu về cái năng lực tự tâm giác ngộ của các vị. Nó không hề chọn cái gì hết á. Nó không hề nói là cái trạng thái tâm này phiền não nè, tôi không có nhận biết nó đâu. Có phải vậy không? Tại mình quên thôi. Chứ còn cái tâm của các vị, dù nó vẫn đục như thế nào, dù nó cuồng bạo như thế nào, dù nó ác độc như thế nào, dù nó nóng nảy sân hận như thế nào, không quan trọng. Chỉ có điều là chúng ta quên mời cái sự nhận biết về thôi à. Chứ còn cái sự nhận biết có mặt thì nó không chê bất cứ một loại tâm hành nào nơi các vị cả. Tâm thánh thiện nó cũng nhìn được, tâm ác độc nó cũng nhìn được, cái tâm thanh cao trong sạch nó cũng nhìn thấy, rồi cái tâm ô uế vẫn đục, thưa các vị, nó cũng không chê, nó cũng nhìn thấy. Thế thì thưa các vị, khi làm được điều này thì tự thân của những cái thứ mà ta gọi là này là vẫn đục nè, này là ô uế này, này là loại tâm hành nhục dục nè, loại tâm hành thanh cao nè, thưa các vị, đều nhất loạt bị nó quét sạch, đều nhất loạt bị nó làm cho tan biến cả. Và khi tất cả cái đó tan biến rồi thì cái gì có mặt? Các vị đốt cháy hết những loại hạt giống nghiệp hữu lậu liền. Các vị làm một việc này thôi, không cần làm việc chi khác, thì điều gì phát sinh? Dần dần là tất cả những ác nghiệp bị ta đốt cháy, dần dần những thiện nghiệp tự nhiên nó tăng đầy, và dần dần những cái hạt giống hữu lậu phiền não không còn gì trong tâm thức các vị. Thì tự nhiên các vị an trú được trong cái vùng trời thiện pháp tràn đầy. Và khi thiện pháp tràn đầy thì thân và tâm của các vị tràn đầy ánh sáng khi giác ngộ. Mọi cái phước lành nó liền đến với đời sống hiện tại của chúng ta. Chắc chắn ngay hiện đời này ta vượt thoát khỏi những cái thứ nghiệp phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn từ cái nội tâm. Và khi nội tâm của các vị mà chuyển được những loại nghiệp cất chứa lâu đời, thế thì các vị chuyển được hoàn cảnh xung quanh không có khó khăn gì cả. Tâm mình mà không chuyển thì thưa các vị trốn tới phương trời nào các vị không thể trốn được nghiệp. Tại sao vậy? Tâm của ta nó tràn đầy phiền não cho nên nơi nào ta cũng thấy phiền não cả. Tâm của ta mà nó tràn đầy cái sự căm giận, ghét thương thì nơi nào ta cũng căm giận, ghét thương. Rồi tâm của ta mà nó tràn đầy ái nhiễm, ta chỉ mơ ước có một người như vậy để ta thương. Thế thì các vị trốn tới cảnh trời, các vị cũng tìm được đúng đối tượng các vị thương thôi. Có phải không? Tâm của mình mà sạch nhẵn hết như loài nghiệp thì thưa các vị, liền các vị vô bất cứ nơi đâu, bùng không dính các vị, bụi trần không giấy vào các vị được, phiền não không đụng các vị được, là như thế. Và nói một vòng xa trở lại, cái bản chất giác ngộ này, cái năng lực nhận biết này, nó không có chê bất cứ loại tâm hành nào nơi các vị khởi lên cả. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, trần trọc, khổ đau, hay là ô uế, hay là tất cả những thứ gì gớm ghiếc nhất trên tầng đời này nó vừa sinh khởi trong các vị. Các vị thử nhận biết nó coi nó có tự năng không? Không hề. Nó không lựa đối tượng của tâm hành sinh khởi để nó nhận biết, mà nó nhận biết tất cả như nhau. Có điều mình quên cho nên mình không mời nó có mặt để nó cứu cuộc đời mình. Mình quên cho nên mình thấy mình là trạng thái buồn giận đó, trạng thái chìm nổi đó, và mình dìm cuộc đời mình trong những cái đống bùn nhùng giữa nhân thế rất là tội, trong khi tự thân các vị đều có năng lực vượt thoát phiền não và khổ đau. Nó ở kề cận bên thôi chứ nó không xa xát gì cả. Câu thứ ba: thu trong biết hẳn tùy duyên sắc, xe ngát hồng đậu bởi nước ao. Trời thu, thưa các vị, nó trong biên biết, hoặc nó có những cái khói trắng từ phía xa, hoặc nó có sương mù, Thưa các vị, không phải do bầu trời mà do cái chi? Do tất cả những cái nhân duyên nó hiện lên. Cho nên chúng ta nhìn ra hình ảnh của mùa thu, có khi nó có lá vàng, có khi có một tay ngơ ngác, nhưng bản chất thu là thu, chứ không hề thu trắng, thu bạch, thu khói trắng xây thành gì giống như là bản đà nói. Cũng không hề có tôi ngắt cho em một cành hoa thạch thảo, xin em nhớ cho mùa thu đã chết. Thu không có chết, có chết sống như thế đó. Người ta hát ví von vô vui đó thôi. Nhưng mà thưa các vị, mùa thu tự bản chất nó là trời trong veo thôi. Một vài hiện tượng của đất trời bất thường nó thay đổi, nhưng mà rồi nếu thực đó là mùa thu đã về, thế thì trời đất sẽ trở lại thanh tân và trong trẻo thôi. Trời rất xanh biên biết thôi. Cho nên thu trong biết hẳn tùy duyên sắc, tùy theo cái duyên bên ngoài của hoàn cảnh đổi thay, nhưng mà trời thu vẫn cứ trong. Điều này nó nói cho chúng ta có chi? Thưa các vị, là tâm thể giác ngộ của các vị nó luôn trong. Và có phải như vậy không? Thưa rất đúng. Cái nhận biết của các vị nó đơn thuần là cái sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền, chứ không hề có cái gì đi vô đó cả. Những cái đi vô là những cái đối tượng để nó nhìn, chứ nó không phải là tự thân của cái biết. Những cái suy nghĩ của các vị cũng là một loại đối tượng, nó đến, nó đi ngang qua, chứ nó không hề là tự thân của cái biết. Cái biết thì nó vốn là vô tướng, vô niệm. Mà nó có hay không có vậy? Thưa có, rõ ràng. Các vị ngồi đây, các vị có cần suy nghĩ gì đâu, có phải không? Mà tim vẫn đập bình thường, hơi thở vẫn đi vào đi ra bình thường. Các vị không cần phải vận dụng là không biết thầy Phước Tịnh ông nói cái điều chi đây, không cần nói thầm thì gì. Nhưng mà từng lời tôi nói các vị nghe rất rõ ràng, không có lầm lẫn lời của tôi với lời của cô Kim Chi, có phải vậy không? Thế thì cái nhận biết của các vị nó không cần cái sự vận hành của ý thức để nói thầm thì gì cả, nó hiển hiện rất là tự nhiên. Và có khi tôi trình bày một cách say sưa về thi ca, hay là tôi đọc truyện, tôi ngâm thơ cho các vị nghe, các vị quên mất ngàn giờ, quên mất đau lưng, quên mất mỏi chân. Tại sao vậy? Lúc đó chỉ còn thuần lại một trạng thái nhận biết, mà không gắn cái nhận biết này vào thân tôi, vào vui buồn của tôi, vào bất cứ cái chi. Cho nên nó chỉ còn thuần lại một trạng thái chánh niệm hiện tiền. Cho nên ta vong ngã, vong thân, quên hết mọi cái buồn, mọi cái đau, mọi cái bất an, mọi cái thứ gì dính với ta cồng kềnh tự nhiên nó rơi hết. Chỉ còn thuần lại một trạng thái biết sáng tỏ hiện tiền mà thôi. Và trạng thái ấy đang có mặt nơi các vị. Dễ không chứ có khó khăn gì đâu. Các vị đang sử dụng nó mà. Tức là các vị đang sống với cái tâm Phật bất động mà. Thế thì mình nói cái chuyện tu nó khó là khó làm sao chứ? Không hề khó. Có điều tại mình không chịu làm điều này đó thôi. Cái năng lực giác ngộ, cái năng lực nhận biết là cái tự hữu các vị đang sử dụng nó liên tục 24 giờ. Chứ không phải là sử dụng một lúc rồi bỏ quên đâu. Có điều ta quay lưng lại với nó, ta quên nó, ta cứ đi theo cái đối tượng bị biết mà ta quên. Ta chính là cái biết chứ không phải đối tượng bị biết. Vụng về của chúng ta là như thế. Mình lặp lại: thu trong biết hẳn tùy duyên sắc. Mùa thu nó trong hay là nó xanh biên biết là do vì phản ảnh của màu lá, của mây trắng, của mọi nhân duyên làm thành những sắc màu khác biệt. Nhưng bản chất của mùa thu là không có mây, trời quang mây tạnh trong veo. Bản chất tâm giác ngộ của các vị là không có cái gì suy nghĩ trong đó cả. Nó thuần là một trạng thái nhận biết hiện tiền thôi. Không có cái sự vận hành của ý thức nói thầm thì gì cả. Nếu có sự vận hành của từng câu nói chảy ra thì từng câu nói ấy đều là cái bị thấy chứ không phải là tự thân của cái biết. Cũng có nghĩa là không phải là tự thân của cái chất Phật nơi các vị. Bản chất của các vị có cái chất Phật, chất giác ngộ, chất trí tuệ, tức là cái nhận biết của các vị. Cái điều này rất là dễ hiểu, và chúng ta thử nghiệm thì chúng ta sẽ nếm trải được hương vị chánh pháp liền thôi. Sen ngát hồng đâu bởi nước ao. Thưa các vị, cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Đó sen mà nó nở lên màu đỏ thắm và nó thơm ngát, nó do cái chi làm đấy? nó sinh ra từ bùn nè, từ nước động nè, có khi rất ô uế. Thế nhưng mà khi nó lên được, nó nở ra được thì nó rất là thơm. Nó không có vì lý do thân tứ đại của anh thấp bé, đàn ông, đàn bà, già, trẻ, đẹp, xấu, sang hèn gì cả, không hề lệ thuộc những điều đó. Phải không? Anh là con trai, anh cũng gần đó thôi, anh cũng là cái sự nhận biết thôi. Anh là con gái cũng gần đó, anh là người già cũng như thế, anh là người trẻ, sức khỏe đang lên, cũng chỉ là một việc đó mà thôi. Chúng ta không bình đẳng về màu da sắc tóc, không bình đẳng về địa vị xã hội, không bình đẳng về trình độ chuyên môn của chúng ta. Anh thì là nha sĩ, anh là bác sĩ, anh là người làm công nhân bình thường, chúng ta không có địa vị xã hội bằng nhau. Thế nhưng mà thưa các vị, sen nở ra rồi thì mùi thơm nó như nhau thôi. Tức là các vị quay về bên trong, nhận ra được cái chất giác ngộ của các vị là cái tâm Phật bất động của các vị, thì các vị không khác gì với mọi người địa chuyển bình thường rồi. Không khác gì với Đức Thế Tôn ngày xưa, không khác gì với Bồ Đề Đạt Ma, không khác gì với Lục Tổ Huệ Năng nữa. Người xưa như thế nào ta như thế ấy. Người xưa họ cũng một cái đầu, hai con mắt, một lỗ mũi, và mắt nằm ngang lỗ mũi dọc xuống, chứ không hề người xưa các bậc thánh chứng đạo mà lỗ mũi họ ngược lên trời. Họ cũng không hề ba con mắt. Thế Tôn chỉ có hai con mắt chứ nào hề ba con mắt đâu. Có phải vậy không? Nếu Thế Tôn là người sinh ra mà ba con mắt ấy, thì ta đổ thừa nói Phật do vì khác với ta cho nên thành Phật, còn ta phàm phu ta không có thể thành Phật. Còn đời này Đức Thế Tôn y như các vị, 80 tuổi rồi ngài cũng đấm lưng vậy. Đau lưng quá A Nan ơi, ông thay ta ông ngồi thuyết pháp thì dùng họ Thích Ca đi. Và thưa các vị, chuyện này ở trong Kinh Văn A Hàm nói rất là dễ thương. Người ta cất một cái nhà rất lớn và dòng họ Thích Ca mời Đức Thế Tôn về giảng pháp. Thế Tôn thăng tòa nói trong vòng vài phút gì đó thôi, nói A Nan à, ông vô trải y, ông xếp cái sangati làm tư lại cho êm ái Như Lai nằm, Như Lai đau lưng quá. Rồi một kiền liên thay ta nói pháp cho thính chúng dòng họ Thích Ca kia nghe, và thuyết cho tới hơn nửa đêm. Rồi sau khi ông cụ ta nằm khỏe khoắn cái lưng rồi, cụ ta ngồi dậy nói, một kiền liên nói hay, chấm dứt thời pháp. Thế thì thưa các vị, cái điều dẫn dòng dài, nhưng mà để trở lại cái vấn đề này, ta khác nhau về màu da, sắc tóc, về giới tính, về địa vị xã hội, về trình độ tri thức. Thế nhưng mà ta không hề khác nhau cái phần này, cái phần nhận biết không khác nhau, có phải vậy không? Nếu có cái buồn sinh khởi trong các vị nhìn thì cái buồn sinh khởi trong tôi cũng làm chừng đó việc thôi, tôi cũng nhìn cái buồn thì tôi là người nhìn, buồn là các vị nhìn, thì tức khắc là cái dòng sông thương ghét buồn giận nó không còn nhận chiều tôi được. Nghiễm nhiên tôi trở thành một người an nhàn giữa cuộc đời, phiền não ba bên bốn phía nó xô nhập vào cuộc đời tôi, nhưng mà tôi hiên ngang vô cùng, vươn lên trên nó, đứng lên trên nó và không bị nó nhận chìm. Thế thôi. Và hai câu cuối nữa. Hai câu cuối là khúc diệu bản lai xin cứ hát, bốn phương thôi chớ hỏi nơi nào. Thưa các vị, hai câu này trong chữ Hán rất là hay. Diệu khúc bản lai tu chữ sướng, mạc trầm nam bác hiểu đông tê, diệu khúc bản lai tu cửa sướng. Nghĩa là cái khúc hát màu nhiệm nó có trong lòng anh ấy. Anh hãy hát đi, anh hãy hát đi. Mạc trầm nam bác hiểu đông tê là anh đừng có chạy qua đông, chạy qua tây, chạy qua nam, chạy qua bắc gì để tìm hết đó. Khúc hát tuyệt vời nhất, màu nhiệm nhất nó đang rung lên trong trái tim anh. Chỉ cần anh dừng lại, anh nhìn lại nhận diện anh đã có thì anh hát được thôi, chứ không cần phải tìm bất cứ nơi đâu cả. Không cần tìm thiếu thất, không cần tìm tàu thê, cũng không cần đi qua đỉnh Linh Thứ Sơn nơi Đức Thế Tôn ngày xưa đã từng giảng pháp và tẩm lễ Ngài để cầu cho pháp âm của Ngài có mặt. Không cần, tại vì pháp âm đồng vọng có mặt nơi thân năm quẩn của các vị, và gần hơn hết nó có mặt ngay nơi từng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ưu tư phiền muộn của các vị. Tại vì mỗi lần phiền muộn bất an ưu tư nó sinh khởi, các vị mà đủ thông minh, giống như cái câu phùng trường gặp trường ta hãy sờ lên mũi đó, thì các vị lập tức là người nhìn, thì các vị an trú liền trong tâm Phật bất động, chứ không có xa cách gì cả. Và khúc diệu bản lai xin cứ hát. Tại sao gọi là khúc hát màu nhiệm bản lai? Do vì xưa giờ các vị đã có, cho nên gọi là bản lai. Trong quá khứ ngàn vạn kiếp tử sinh các vị đã có khúc hát này, chứ chưa phải là ngay kiếp này mới có đâu. Thế mà mình quên. Gần hơn là ngay trong kiếp này thôi, ta đã từng có nó theo ta, trong lúc ta vừa nằm nôi, trong lúc ta biết lật, biết bò, biết đi. Và nó sẽ theo với các vị cho tới lúc mà thần trí các vị chìm vào hôn mê kia. Chừng nào thần trí các vị mà không còn sự nhận biết thì chừng đó ta mới hết cơ hội. Còn thần trí mình vẫn còn nhận biết thì thưa các vị, cơ hội vẫn còn đến. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương nó vừa sinh khởi, các vị hãy hát khúc hát màu nhiệm trong hình hài năm quẩn của các vị. Đó là các vị mời sự nhận biết về, đó gọi là khúc diệu bản quyền, khúc diệu bản lai, xin cứ hát. Và cái điều lưu ý ra đây là không mời ai hát được giùm ta đâu. Thiên hạ có thể họ hát nhiều loại bài hát khác nhau để ru hồn ta, thế nhưng mà làm cho ta chìm nổi. Còn cái khúc hát này tự thân của các vị khởi được nó lên thì các vị cứu cuộc đời các vị. Các vị làm cho cuộc đời mình dâng lên. Và không ai hát giùm ai được cả. Người xưa, tức là Đức Thế Tôn, Ngài nói một câu là ta chỉ là một vị đạo sư thôi. Ta mở con đường, chỉ rõ để cho ông nhận ra, rồi ông phải tự đi thôi, chứ không ai đi giùm ai được cả, thưa các vị. Các vị phải đi trên đôi chân của các vị. Các vị phải hát khúc hát từ trong trái tim của các vị. Và thậm chí là những cái buồn phiền, bất an, phiền não của các vị, các vị phải tự giải quyết lấy, chứ không hề cầu thần linh nào giải quyết được cả. Và cái phương pháp giải quyết những phiền muộn bất an và làm cho bất hạnh đời ta nó rơi rụng, không có gì dễ bằng. Theo cái nhìn của mình là như thế. Không có cái gì dễ bằng cái chuyện trị liệu phiền não bất an của chính các vị cả. Tại vì không cần phải đi đâu đi mua thuốc, cũng không cần phải xin ai. Các vị đã có thuốc sẵn nơi trái tim của các vị, tức là cái năng lực nhận biết các vị là một loại thuốc trị liệu vô cùng màu nhiệm, hữu hiệu vô cùng, cứu ta chứ không ai cứu ta được cả. Khúc diệu bản lai xin cứ hát, bốn phương thôi chớ hỏi nơi nào. Không cần gõ cửa ai, không có nhà ai cho ta được cái diệu dược này. Người ta cho các vị tiền, người ta cho các vị một chút an ủi, một chút tình cảm để ấm lòng thôi. Nhưng mà thưa các vị, cái nào của người ta cho thì nó đều là của bên ngoài, nó đều giả dối cả. Hồi sáng này ở Lộc Quyển tôi có nói một chuyện tôi nghĩ nó rất là hay. Tôi nói đời sống chúng ta có hai điều chúng ta lay quay thôi. Người Việt cũng như người Mỹ đều xoay quanh một việc thôi. Việc gì? Điều thứ nhất đó là mình lo nuôi nài này cho lớn, và tới một cái tuổi nào đó, tới cái chu kỳ cần thiết, mình phải kiếm một người phối hôn để làm chi, để có những đứa con, để làm gì nữa, để nuôi con cho lớn, rồi có cháu nội, nuôi cháu nội cho lớn, rồi làm gì tiếp theo, để đi vô hòm nằm thôi, người ta đóng đinh lại rồi đưa vô lò thiêu thôi. Cuộc đời anh đó phải dài 70 năm, 80 năm anh làm gần đó việc. Nghĩa là xuôi theo dòng chảy của cuộc sống vô thường, rồi chạm tay vào cái chết, nhớ lại chừng như cả một đời mình chưa làm được cái chi cho chính mình cả. Mình làm mọi việc rất ư là phù du, hết làm việc này đến làm việc khác, và cuối cùng thì buồn, phiền, bất an nhập cả lòng. không có cách gì vượt thoát cả. Đó là con đường thứ nhất của một người thả trôi cuộc đời mình theo dòng chảy vô thường, để rồi chìm mất trong cuộc tử sinh, tỉnh giấc mộng thấy chừng như là mình nổi chìm trong cuộc tử sinh mà chưa có gặt hái được cái gì cho chính bản thân. Đó là đoạn đường thứ nhất mà đa phần đời sống ta vướng phải. Tất nhiên là một chuỗi dài của đời người 70 năm, thưa các vị, niềm vui thì nó chút xíu thôi, ngắn ngủi thôi, nhưng mà nỗi buồn thì nó rất là nhiều, ưu tư dằn vặt nó rất là nhiều, lo lắng bất an nó rất là nhiều, có khi nó chất đầy lòng ta. Một đời sống mà nó vững vàng, nó ổn định công ăn việc làm, đời sống mà nó có được chút hạnh phúc của gia đình thì tương đối là ta còn có một cái chút may mắn, cảm thấy một chút hương vị bình yên. Thế nhưng mà tìm được mấy người có được đời sống như thế? Có khi người ta không dám nói với các vị đó thôi, chứ họ chịu đựng nhau cay đắng vô cùng đó chứ. Hỏi thử ta, nếu có những người họ có gan họ nói thì họ nói cho các vị nghe là họ chịu đựng mỏi mệt vô cùng. Đó là đời sống thứ nhất. Đời sống thứ hai, thưa các vị, mình chiêm nghiệm kỹ là mình thấy chừng như mình không phải là một đấng muôn dương, mình cứ sinh thôi à. Tại sao sinh? Lúc bé các vị xin một chút tin tưởng của bố mẹ để bố mẹ thương mình. Bố mẹ mà không tin mình thì không thương, coi mình như con ghẻ thì mình rất là khổ. Rồi lớn lên cấp sách tới trường, các vị cũng xin một chút cái sự thương yêu của thầy giáo, nhẹ nhẹ tay, đừng có quá hành hạ tôi. Xin một chút thương mến của những người bạn để họ cho mình hội nhập trong cái cộng đồng của học trò. Bằng họ mà kỳ thị các vị, họ đào thải các vị, họ cô lập các vị thì các vị cũng cảm thấy rất là khốn khổ. Thế thì chúng ta là người đi sinh tuổi bé thơ, là người đi sinh khi tập trà ôm sách tới trường, là chúng ta thương một người, chúng ta làm cái công việc gì? Cũng là đi sinh luôn, thưa các vị. Ta xin một chút yêu thương tình cảm của người để cho cuộc đời ta ấm cúng. Người không thương tôi thì tôi chết á. Cho nên thôi chịu khó thương tôi, dù trong lòng không thương cũng được, giả vờ đi. Cách nay mấy tuần lễ mình có dạy một bài kinh pháp cú ở chùa Quan Âm, mình có chép cho các vị đó một bài thơ hay lắm. Có một thứ nhạt phai mà không ai nhìn thấy, bởi sắc ngoài còn tươi, đó qua vô định ấy là trái tim con người. Không biết của nhà thơ nào mà nói rất đúng. Cái sự nhạt phai của giấy đỏ thì nó còn cho chúng ta cái sự phai màu của nó, ta còn nhìn thấy. Cái sự phai nhạt của nhan sắc các vị thì người ta còn nhìn thấy. Nhưng mà cái trái tim con người nó không còn đỏ nữa, nhưng mà người ta cố tình lừa dối nhau, do vì người ta đã lỡ ký nhau một cái hợp đồng, hãy lừa dối nhau để sống. Dù không thương tôi cũng cứ làm như vậy đi, giả vờ như vậy đi. Có một thứ nhạt phai mà không ai nhìn thấy, bởi sắc ngoài còn tươi, do vì bên ngoài nó vẫn cứ tươi thôi. Nó tươi như lúc 20 năm trước chúng ta đã từng đón nhau về. Tại vì lâu lâu cái người ta nhắc, chừng như bây giờ anh hết thương tôi rồi đó, ngày xưa anh mở cửa xe cho tôi, bây giờ anh không mở cửa xe. Và thưa các vị, mình là con người vô cùng cầu an, mình sợ cái chuyện càm ràm cho nó thôi, chịu khó mở xe cái cho nó yên, nhưng mà lòng không muốn bao giờ. Sắc ngoài nó còn tươi do vì ta giả vờ nó thôi. Đó qua vô định ấy là trái tim con người, rõ ràng như thế thôi. Và thưa các vị, cho nên cái điều đâu cần chép làm chi. Năm giờ hơn rồi đó. Thưa các vị, là mình đang nói lang thang về cái chuyện đời sống, ta có hai hướng thôi. Một là cái hướng anh thả trôi cuộc đời, anh chịu nổi. Tuổi trẻ thì ăn cho lớn, lớn là có gia đình, có gia đình có con là nuôi con lớn là nuôi cháu, rồi cuối cùng chết. Chỉ vậy thôi. Nếu cuộc đời anh nó trôi xuôi một dòng chảy như thế thì những cái vui buồn phiền muộn trong một đời người nó theo với chân anh, rồi cuối cùng anh đi vào hòm, anh cảm thấy là cuộc đời mình chừng như nó ngần đó việc hơi vô nghĩa. Mình kiếm ra tiền để giàu có, để mua sắm, để ăn diện, để khoe sang khoe đẹp, để làm mặt làm mày với thiên hạ. Chừng đó ư, kiếm ra tiền để thay tiền, kiếm ra tiền để mua lợi mua danh, kiếm ra tiền để thỏa mãn cái sự tự ái của ta, rồi cuối cùng ta mất như thế ư? Đó là cuộc hành trình thứ nhất. Hành trình thứ hai là hành trình của một người ăn xin. Ăn xin từ lúc bé, ăn xin tới lúc đi học, ăn xin tới lúc có gia đình, rồi tới lúc con mình đã lớn mình còn ăn xin không? Tôi chưa nói tới cái chuyện các vị xin tiền con làm chi. Cái chuyện đó ta tự ái vô cùng, ta không có xin đâu. Cha mẹ rất là tự ái, mình cho nó chứ mình không có xin tiền nó đâu. Nó thương thì nó cho thì lấy, quan nghĩ lấy. Nhưng mà không xin. Nhưng mà cái điều mình nói thưa các vị nó vi tế hơn, đó là ta luôn xin tình cảm của con, sự yêu thương của con. Không có một bố mẹ nào mà không xin tình cảm của con cả. Chủ nhật rồi mình nhớ quay nhớ quá, mong nó vòng cháu về mà nó không chịu vòng về. Thèm được nhìn cháu nội vô cùng. Không biết làm sao tới nhà nhìn đó, vợ nó là vợ Mỹ cho nên nó nói bà không gọi điện thoại cho tôi không cho bà vô nhà. Là gì đó, đuổi về thôi, là phải về quẹt nó mắt khóc thôi, nhìn cháu nội mà khóc thôi. Có những cụ ông thưa các vị thương cháu vô cùng, bồng nó, chăm sóc nó. Thế nhưng mà vợ nó là người Mỹ, nó nói cái ông già kia hôi rình hút thuốc cho nên không được phép bồng con đó. Rồi làm chi đó, đành phải ôm túi đi về nhà thôi. Thôi mày không cho tao bồng con mày, thôi tao về. Và điều mình nói đó thưa các vị đã từng xảy ra trên quê hương này. Thế thì ta là người ăn xin, bưng cái rổ thế này. Xin từ lúc bé thơ cho tới lúc tuổi già, cho tới lúc mình nằm vô hòm cũng còn xin nữa. Xin cái chi vậy? Đưa đi thì cái chuyện bình thường rồi. Xin con cái đừng có vì lý do tôi vắng mặt rồi quay lưng lại với nhau, chia rẽ với nhau, rồi giành nhau tài sản bỏ thân tôi, lạnh lùng ở nơi đây. Và chuyện này xảy ra rất là nhiều. Và cả một cuộc đời thưa các vị nó là như thế. Rồi có khi chúng ta còn nằm trong hòm rồi di chúc là tới chùa nọ chùa kia thỉnh dùm quý thầy tụng kinh dùm, xin cái chi vậy? Chúng ta cũng xin luôn tới lúc mình trả lời này về cho các buổi, mà cũng vói lại phía sau xin cái cuối nữa. Xin tụng kinh cho ấm cung thưa các vị. Thế thì hai cuộc đời nó có mặt trong đời sống chúng ta, nếu không khéo thì chúng ta cả một kiếp người trải dài theo cuộc nổi chìm của luân hồi. Cái thứ hai vụng về hơn đó là cả một đời ta cứ bưng cái mũng đi xin thôi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta chưa có chịu quay về làm cho khúc hát trong lòng ta trỗi dậy. Nếu các vị thương đời sống của chính mình có mặt giữa nhân gian này, nó rất là phù du, nó không dài lắm đâu. 70 năm, 80 năm không có dài đâu. Thì các vị hãy làm thế nào quay lại nhận cho ra hình hài này vốn là vô thường sinh diệt nè, vui buồn này luôn đến là đi nè, suy nghĩ này luôn vận hành đi ngang qua chưa bao giờ dừng lại. Thế nhưng mà có cái bất động, cái không sinh, cái chói sáng hiện tiền cái tâm Phật, không sinh không diệt, đó là cái nhận biết của các vị. Các vị nhận ra được rồi thì cái điều gì có mặt? Người kia vô cùng hạnh phúc, người kia không còn là kẻ đi sinh nữa, chắc như thế thôi. Tại vì sao? Tại vì ta sống giữa đám đông, ta cũng cô đơn mình ta thôi. Tại vì anh sống giữa ngàn vạn người nhưng anh cũng vẫn làm mỗi một việc, đó là quay về với cái khúc hát diệu huyền nơi ta, làm cho nó bừng sáng lên. Cho nên dù có 1000 người ta vẫn sống với ông Phật của chính ta. Rồi sống một mình thì sao? Vô cùng hạnh phúc. Tại vì sống một mình không ai phá rối, thì ta có quyền sống với cái năng lực nhận biết trọn vẹn. Thế thì người đó không cô đơn, không càm ràm, không tủi hờn, không bất an. Và cái điều tuyệt vời hơn nữa là thế này: tất cả những cái buồn, cái cô đơn, cái sầu tuổi, cái ganh tị, ghét vơ, tất cả những cái tâm hành tiêu cực ba bên bốn phía nó tràn về các vị. Từ bên trong đáy lòng, từ bên trong tiềm thức của các vị nó tràn lên, hai cái nó cùng có mặt. Thế nhưng mà các vị là người an trú ngay nơi cái diệu khúc màu nhiễm này, khúc hát tuyệt vời này, tức các vị là cái nhận biết, thì dù cho bên ngoài hay bên trong gì có xung đột đánh phá ta, nhưng mà không có một cái thứ gì có thể xâm phạm được đời sống các vị cả. Người ta không thể lấy lửa đốt hư không, người ta không có thể nhuộm đen làm bẩn hư không, mà người ta cũng không có thể đem hư không nơi này đổ đi nơi nào được cả. Đức Thế Tôn dùng cái điều đó ví dụ cho kinh Bát Nhã, đó là cái tâm Phật chói sáng của anh, người ta không có dùng cái cách gì để đánh phá được nó cả. Cái năng lực nhận biết của anh nó là loại kim cương trí, nó là loại kiếm bén tuyệt vời, nó có khả năng chẻ nát phiền não, nó là loại lửa tam bổn đốt sạch hết tất cả những cái củi lậu nghiệp chứa từ ngàn vạn kiếp, nó đều đốt một mũi thôi là sạch hết. Hay là gần hơn thế này, khi có buồn, khi có giận, nếu các vị thương mến đời sống mình cho đủ, các vị dừng lại, các vị nhìn cái buồn của các vị, cái giận của các vị, thì tức khắc buồn giận bị đốt cháy. Ta là người nhìn giận hay buồn hay thất vọng hay khổ đau, là cái bị nhìn tức khắc là nó lùi xa lùi xa lùi xa thế này, và nó biến mất hồi nào không hay. Và trước khi hồi hướng mình đọc lại: thôi tìm thiếu thất với khe tàu, tính sáng chưa mê lẫn chút nào, há quãng gần xa trăng cứ dòi, lo gì cao thấp gió đều sao, khu trong biết hẳn tùy duyên sắc, xe ngát hồng đấu bởi nước ao, khúc diệu bản lai xin cứ hát, bốn phương thôi cho hỏi nơi nào. Đây là bản dịch của Huệ Sư. Và thưa đại chúng, là chúng ta có một cái kết luận ở đây, đôi điều thôi, ba ý thôi. Ý thứ nhất là đời sống của con người giữa nhân gian này, lý đạo thì nó hiển nhiên như thế, sáng ngời như thế, dễ hiểu như vậy, và tu tập cũng không phải khó. Thế nhưng mà do vì đời sống chúng ta đã nổi trôi trong cuộc đời này lâu quá, cho nên ta đồng nhất ta vào cái buồn vui muôn thuở. Nhưng mà chưa tu được giỏi thì các vị hãy làm một việc là hãy để cho những phiền muộn trôi đi như dòng sông đẩy những rác rưởi trôi ra biển. Và nếu các vị có một chút kiên nhẫn, các vị mỉm cười nhìn thì buồn giận ghét thương nó trôi đi rất dễ. Đó là ý thứ nhất, hãy để cho những phiền muộn trôi đi. Và mình thương mình cho đủ thì mình để cho nó trôi đi thôi. Tại vì nếu các vị không thương các vị mời nó lại, nó ghé lại các vị bao lâu thì nó tàn phá đời sống ta nhiều bấy nhiêu thôi, không quý gì cả. Và trong khi nguyên tắc của đời sống này thì mọi thứ nó đều vận hành, nó đều trôi chứ bao giờ dừng. Máu các vị có dừng không? Ngày tháng bên ngoài có dừng không? Nước có dừng không? Thế thì cái nguyên tắc của từng cái buồn, cái giận nơi các vị nó đều có một cái nguyên tắc chung, đó là nó đều trôi ngang chứ nó chưa bao giờ dừng. Có điều người ta vụng về quá, người ta kéo nó lại, người ta làm cho nó lớn hơn bằng cách là mình gợi đi gợi về những nỗi buồn, những cái thất vọng, những cái khổ đau. Mình cứ đồ đi đồ lại, một nét chữ viết một lần nó nhạt nhòa, nhưng mà các vị đồ nhiều lần thì nó đậm. Thế thôi. Cho nên ý thứ nhất mình chia sẻ đó là hãy để cho những muộn phiền nó trôi đi theo cái tính tự nhiên sinh và diệt của nó. Như vậy là đã tạm thông minh rồi đó. Thứ hai, thưa các vị, là cuộc sống của chúng ta nó có nhiều tầng lắm chứ không phải một tầng đâu, tùy anh chọn thôi. Tầng cạn đời sống đó là anh nuôi dưỡng hình hài anh. Tầng cao hơn đời sống đó là anh làm cho đời sống anh có lý trí và có tình cảm, có tâm thức hướng thượng, không để cho cuộc đời mình chìm trong cái nỗi bất hạnh. Thế nhưng mà những tầng đó nó còn rất cạn. Tầng cao nhất của đời sống đó là các vị chạm tay vô được cái vùng đất bất động, tức là cái hạt giống Phật nơi chính các vị, tức là cái năng lực nhận biết đó là Phật của chính các vị. Các vị chạm tay được vô đó thì các vị có thể hát được cái khúc hát nghìn đời mà ngàn thánh đã từng hát. Khúc hát này tức là cái năng lực tu tập này giúp chúng ta thành đạt được niết bàn hiện tiền, chứ không phải là chuyện khó khăn đâu. Và cuộc sống nó có nhiều tầng như vậy, anh quyết định chọn tầng nào tùy anh, chứ không ai giúp anh được cả. Anh ưng sống xuyên phiến của đời sống vật chất hình hài cho anh sống, anh ưng sống luyện đời sống anh vào buồn giận, để cả một đời anh chuốc cái buồn giận thì anh cứ làm điều đó cho chính anh. Còn nếu anh cảm thấy là cái cơ duyên lành nó rất là hạn hữu, không phải dễ tìm được một hình hài, thế thì anh đẩy đời sống anh lên cao, chạm tay vô cái vùng đất không sinh không diệt ngay nơi ngũ uẩn này để sống, thế thì cuộc sống người đó rất là thông minh. Và nhiều tầng của đời sống nó không phải là xa với đời sống các vị đâu, nó có mặt ngay nơi năm uẩn của các vị, ngay trong bàn tay của ta, ngay trong bây giờ ở đây, chứ không phải là xa xác gì. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thưa các vị, cái sự khéo hay vụng của chúng ta mà thôi. Nếu anh khéo thì trong một cuộc sống bình thường này anh sống được cái tầng thâm sâu. Còn nếu anh vụng thì dù cho điều kiện nó có trải đầy quanh thân anh giàu có, anh sang quý, anh đẹp đẽ, anh trẻ trung, anh có hạnh phúc, thế nhưng mà anh vẫn không sống được. Cho nên tùy ta chọn, ta đừng đòi hỏi những điều kiện bên ngoài phải thế này gì cả. Ta hãy đòi hỏi là mình có đam mê đời sống cao vời để vượt thoát khỏi tử sinh hay không. Nếu mình đam mê, mình cảm thấy thương quý đời mình trên đủ thì mình có thể sống được liền, chứ không phải là cái điều kiện gì khó khăn với người kia cả. Và thưa các vị, là đầu năm mình đi lang thang, cống hiến cho các vị hai bài thơ, chia sẻ đôi điều, mong rằng mua vui cũng được một vài trống canh. Và xin dừng lại ở đây. Trước khi hồi hướng thì tôi thỉnh một tiếng chuông, chúng ta nhiếp tâm mấy phút, rồi sau đó thì chúng ta hồi hướng cho các vị.
Điều trở thành